Chúa phán: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Này Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, kính mời quý vị lắng nghe bộ CD Thánh Thần Roma do Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân giảng dạy. Ước mong những bài giảng này sẽ giúp quý vị hiểu rõ lời Chúa cách thâm sâu hơn.
Phao-lô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa, điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự mình phục sinh từ cõi chết, đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh lấy ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy cho vinh quang Ngài. Trong số đó có cả anh em những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu. Kính mời anh chị em cùng với chúng tôi mổ xẻ đào sâu, tìm hiểu, học hỏi câu số 7. Chúng ta mất 6 tháng để học 6 câu trong thánh thư tin mừng, gọi là thư thánh Phao-lô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta bước sang câu số 7. Những anh chị em nào có sách thánh kinh cầm theo, chúng ta cùng nhau đào sâu đoạn này. Trân trọng kính chào tất cả anh chị em. Cảm ơn anh chị em lên đây. Anh chị em lên đây để tìm cái gì vậy? Tôi thấy có nhiều người mặc bơ phờ, có người thì mặc có cái có một cái luồng khí nó tỏa ra mà nó âm u lắm. Có các anh chị nói rằng tại sao mà những người đến đây thờ phượng Chúa rồi thấy cái khuôn mặt sao nó tỏa sáng ra, còn những người đến đây thì âm u, tại sao vậy? Thế là đang mang nợ ha, cứ loại nợ, nợ tiền, nợ đời, đủ thứ nợ tình. Nếu mà anh chị đến đây chỉ có để mà xin được những cái ơn lành, ơn lạ mà thôi, thì tôi thấy anh chị em đến đây thật là uổng công, phí giờ, phí sức. Có những người anh chị em thấy có những người không phải công giáo, có những người lương, có những anh chị em người Philippines, suốt cả thánh lễ không hiểu được chữ tiếng Việt Nam, đáp toàn là tao đáp tiếng Anh không à. Các cha nói tiếng Việt Nam rồi có cái bà cụ mà cứ đáp tiếng Anh mà đi lễ đây thường xuyên lắm. Rồi có chị dưới kia nữa, cũng người Mỹ, cũng đáp vào tiếng Mỹ không hiểu gì cả. Tại sao lại đến đây? Có phải chăng nếu mà anh chị em chỉ đến thì được tương lành tương lạ, thấy uổng? Ông Thánh Phao-lô nói khác. Ông Thánh Phao-lô muốn giới thiệu cho chúng ta ơn cứu độ, mà nói cụ thể hơn đó là Chúa Giêsu Kitô, là sự sống đời đời. Ngài giới thiệu đầu tiên chính Ngài, Ngài là ai, Ngài là gì và Ngài làm gì. Tôi lặp lại cho những người chưa có học qua điều này. Câu 1, đoạn 1, phần thứ nhất: Phao-lô, nô lệ. Tôi là ai? Nô lệ. Nô lệ của ai? Của Đức Giêsu Kitô. Biết nô lệ là gì rồi, chúng ta không coi thường được kẻ nô lệ của Thiên Chúa, người làm tôi tớ của Thiên Chúa, không coi thường được đâu. Những cái người hầu hạ cho các vua hoặc là người kề cận tổng thống đó, không phải là tay vừa, không phải ai cũng có thể làm cái công việc đó đâu. Và đây là nô lệ trực tiếp của Đức Giêsu Kitô, được kêu gọi làm tông đồ. Tôi là gì? Tôi là tông đồ. Và tông đồ là như thế nào? Tông đồ là người phục vụ lời, phục vụ nha. Thì trong cái công việc phục vụ lời đó, không phải chỉ có cái việc giảng mà thôi, thì có giảng là chính yếu đó. Thì chúng ta có thể phục vụ lời bằng việc chúng ta khích lệ, chúng ta lo cho cộng đoàn, cho những cái người bệnh tật mà chúng ta đến an ủi, an ủi kẻ lo hay là răn bảo kẻ có tội đó, chúng ta cũng phục vụ lời. Hay là linh hướng cũng là phục vụ lời. Nhưng mà ông Thánh Phao-lô, tôi xin lặp lại nha, ông Thánh Phao-lô là tông đồ phục vụ lời bằng cách là được tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Ngài đến Ngài giảng tin mừng, và trong tin mừng này thì có hai vế, anh chị em đã biết rồi. Vế thứ nhất, tin mừng cứu độ là ơn tha thứ. Vế thứ hai, tin mừng cứu độ là ơn chữa lành. Cả hai, hồn, xác, luôn luôn là như thế. Ngài đến Ngài loan báo tin mừng, Ngài rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, và điều đó là điều đã được các sách thánh tiên tri nói trước về con của người. Ở chúng ta đã đi đến cái phần, chúng tôi ôn lại cho anh chị em, đến cái phần hai vế bên nhân tính và bên thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Đồng Thánh Hô-lô giới thiệu vào, đây là cái câu, cái đoạn giới thiệu vào trong thánh thư tin mừng, gọi là thánh thư Roma đó, gửi cho giáo đoàn Roma. Thì Ngài giới thiệu bên nhân tính và bên thần tính. Thì nhân tính chúng ta đã học, đó là về con của người sinh tự dòng giống David và theo sắc phàm. Rồi bên vế thần tính là con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, thần khí thánh của Thiên Chúa, do tự mình phục sinh, sống lại từ cõi chết. Thì nhân tính, thần tính, đó là Đức Giêsu Kitô. Cả một cái nền thần học ở đó chúng ta đã học qua rồi. Rồi chúng tôi đã đến với anh chị em qua cái ân sủng và sứ vụ tông đồ. Cả một cái thời gian, cả có lẽ là hai lần chúng tôi nói về ân sủng là như thế nào, rồi nói về sứ vụ tông đồ như thế nào, chúng ta đã nói về việc đó rồi. Để giảng truyền sự vâng phục của đức tin, hôm nay có cha giáo nói về đức tin đó, mà đức tin đó chưa đủ, sola fide chưa đủ, đức tin mà thôi chưa đủ. Nếu mà anh chị em có đức tin mà thôi đó, thì anh chị em sẽ trở nên những người thệ phản. Đức tin mà thôi không đủ. Ông Thánh Phaolô không phải là rao giảng đức tin mà thôi. Ông Thánh Phaolô như thế này: giảng truyền sự vâng phục của đức tin. Vâng phục của đức tin. Đức tin mà không vâng phục thì không được. Vâng phục á, thì đó là một hành động, một cái nhân đức. Mà nhân đức á, luôn luôn có cái việc mà tập tành. Chúng ta phải có cái thói quen làm đi làm lại, làm tới làm lui nhiều lần cái thói quen tốt đó, thì đó là nhân đức. Và đây á, là được truyền giảng đức, hay là cái sự vâng phục của đức tin. Và chúng ta đã học cái đường đó rồi. Anh cho những ai chưa học qua đó, thì xin nghe lại những cái băng giảng chúng tôi đã in ra cho anh chị em, hay là anh chị em có thể liên lạc với Đài Phát thanh Đức Mẹ của giúp. Rồi vừa rồi chúng tôi có nói về hai chữ hiệu triệu. Chúa hiệu triệu tức đơn sơ thôi, có nghĩa là kêu gọi, kêu gọi anh chị em chúng ta. Và những người đến đây không phải vô cớ vô lý hay là ngẫu nhiên tình cờ mà anh chị em đến đây được. Có biết bao nhiêu người giờ này ở nhà, có thể là nghỉ ngơi, ăn cơm hay là giải trí gì đó, mà tại sao anh chị em đến đây? Anh chị em được hiệu triệu, anh chị em được gọi mời đến để làm gì? Để theo Đức Giêsu Kitô. Cái phúc lợi hay là cái phần phúc lớn lao không phải chỉ là được Chúa ban ơn, nhưng mà được chính Chúa là món quà cho chúng ta. Chúa cha trao Chúa cho mình, cái điều đó là quan trọng. Và hôm qua chúng tôi có nghe giảng, và anh chị em nghe trong cái bài giảng nói về các thánh tông đồ hay các môn đệ Chúa Giêsu Kitô 72 người đi rao truyền tin mừng nước trời gần bên, nước trời đã gần bên, hay nước Thiên Chúa đã gần bên rồi, thì bảo người ta, Chúa bảo các thánh môn đệ đó, các môn đệ đi rao giảng, rồi các ngài về, các ngài thuật lại cho Chúa. Họ vui mừng phấn hở nói rằng: lạy thầy, nhân danh thầy mà Sa-tan ma quỷ nó cũng phải lụy phục chúng con. Thì Chúa nói cái gì? Chúa nói là: khoan vui mừng, khoan đã, ta ban cho các con quyền năng trên rắn, rít, bò, cạp, rồi quyền năng trên kẻ thù. Nhưng mà các con chỉ vui mừng khi nào tên các con được ghi khắc trong sổ hàng xóm trên nước trời. Thì có người đặt cái câu hỏi như thế này: thế thì chúng tôi theo Chúa, chúng tôi được cái gì? Thì chúng tôi nghe có cái bài giảng đó rằng là được các cha, các linh mục đó, thì được ngồi trên 12 ngai của các tông đồ để cai trị dân Do Thái. Không biết bao nhiêu linh mục ở trên thế giới này, chắc là cũng có thể là hàng trăm ngàn, có thể là 300 ngàn. Theo thống kê cho biết là có 300 ngàn lo cho trên cả tỷ người Công giáo trên thế giới, mà 300 ngàn ngồi dồn vào 12 cái ngai thì không đủ chỗ. Cái phần phúc của mình đó là được theo Chúa Giêsu Kitô, theo Chúa. Anh chị em được hiệu triệu, không phải là chỉ có các cha, các linh mục, tu sĩ mà thôi. Anh chị em được kêu gọi để ở với Chúa, để có được mối tình với Chúa. Cái điều đó quan trọng. Chúng tôi bước sang câu thứ 7 với anh chị em. Chúng ta có nói rồi, thánh thư tin mừng này đó, thánh thư thánh Paulo gửi cho giáo đoàn Roma là bức thư của một người tù tội, người bị lưu đày. Ông thánh Paulo là người Roma, ông sinh ở thành phố Tarsus, hiện nay là đất Thổ Nhĩ Kỳ, ngài là người Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà trong cái đế quốc La Mã, sinh ra đã là người La Mã rồi, người ta bắt, người ta đánh đập, đánh mấy chục hèo đó, 40 thiếu 1 tức là 39 hèo, 3 lần, rồi xuyên xích, rồi người ta bắt ngài làm như vậy nhưng mà bất hợp pháp, thì ngài kiện lên đại đế Roma, và do đó người ta mới điều ngài đi về Roma. Và trên đường ngài về Roma đó, thì ngài có cái ý nghĩ, ngài muốn đi truyền giáo cho cái dân Mang Di Mọi Rợ đó, có tên là cái đám dân gọi là, chúng ta đã học rồi, dân Tây Ban Nha đó ha. Tây Ban Nha đó, thì ông thánh Phaolô á, thời đó dân Tây Ban Nha quê mùa lắm, dân Mang Rợ, do đó ngài mới viết cái thư này đến cho anh em công giáo ở tại Roma và xin anh em giúp đỡ cho phương tiện, có thể là giúp như thế nào đó để ngài có thể đi đến cái đất Tây Ban Nha mà giảng đạo. Mà chúng ta biết tí xíu về lịch sử, ôn lại tí xíu thôi. Thì bây giờ ngài đến, ngài biết rằng cái cộng đoàn hay là giáo đoàn Roma đó không phải là ngài lập nên. Và ngài giới thiệu ngài là gì? Ngài giới thiệu ngài là nô lệ. Ngài là ai? Ngài là nô lệ. Ngài là gì? Ngài là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô được cắt đặt ra để mà rao giảng tin mừng. Giới thiệu cho anh em biết, và ngài nói rằng là anh em cũng như tôi đó, cũng được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu Kitô. Và vì vậy ngài gửi đến cái lời chào chúc, và ngài xác định về ngài, rồi ngài xác định về anh em công giáo ở tại giáo đoàn hay là giáo hội Roma là ai. Đây, ngài xác định là những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu. Yêu mến, chư thánh, những người được Chúa yêu mến và là chư thánh. Nếu mà anh chị em về nhà ngẫm đi nghĩ lại, suy đi nghĩ lại, hay lặp đi lặp lại hai cái chữ chư thánh, nghiền ngẫm nuốt rồi, cái giống như con bò mà trong cái nền tu đức của công giáo chúng ta gọi là Lectio Divina, là chúng ta nhai đi nhai lại đó, hai cái chữ chư thánh thôi. Ông thánh Phaolô nói anh chị em đó là chư thánh, à, chư thánh. Và vì vậy anh chị em nghĩ coi, tôi có phải là chư thánh không? Phải hả? Rồi anh về nhà anh nhìn chị đó, có phải chư thánh không? Cười dữ vậy. Nếu mà mình nhìn, đây là ông thánh Phaolô và lời Chúa, lời được linh hướng, được thần hứng nha, mà khẳng định, ngài khẳng định anh em là chư thánh, không phải vừa đâu. Mà mình nhìn nhau mình thấy chắc là quỷ không à. Suy đi nghĩ lại, nhai đi nhai lại, giống như con bò nó có mấy cái bao tử đó, nó nhai cỏ, nhai xong nó nhả ra, xong đi nuốt vào nó nhai nữa. Ngẫm nghĩ hai cái chữ chư thánh là sao? Mình chưa là thánh, nhưng mà thánh Phaolô lại bảo mình là chư thánh. Bởi vì mình được hiệu triệu, được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa là đấng chí thánh, mà ngài gọi mình vì ngài yêu mến ta, ta được ngài yêu mến. Cái động lực, động cơ thúc đẩy chúng ta phải là chư thánh đó. Vì Chúa kêu gọi mình theo ngài, và Chúa yêu thương chúng ta, và Chúa là đấng chí thánh. 3 điểm: Chúa kêu gọi, Chúa là đấng chí thánh, và Chúa yêu mến chúng ta. Và bởi vậy khi mà anh chị em xác tín được rằng Chúa gọi mình, và Chúa là đấng chí thánh, và Chúa là yêu thương mình, thì mình ý thức được mình là ai. Nhiều người công giáo không để ý, không quan tâm, hay là chưa được nói về cái chân tánh của mình. Mình phải là thánh. Thế thì thánh là gì? Phải hiểu thánh là gì. Thánh là gì? Ai học thánh kinh với tôi? Giơ tay lên. Chỉ có người học trò thánh kinh. Rồi trả lời. Hả? Thánh là gì? Anh Hoàng học rồi đó. Thánh là sao? Thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa là sao? thuộc vào Chúa, lệ thuộc vào Chúa. Thánh là sao? Ở trong tay Chúa, thuộc vào Chúa, thuộc về Chúa. Thánh là sao? Làm quà cho Chúa. Trở lại nha, trở lại cái chữ thánh đó. Thánh như đơn sơ thôi, không có cầu kỳ. Cuốn này, sách này gọi là thánh gì? Nhà này gọi là thánh gì? Thánh đường. Đi qua bên Do Thái gọi là thánh gì? Chết thì chôn ở đâu? Cũng thánh địa. Có người tốn tiền, không biết bao nhiêu tiền bạc đi sang bên thánh địa. Tôi nói giới thiệu anh em muốn không khỏi cần tổ chức hành hương, tôi vẫn đi thánh địa gần đây lắm. Có thánh địa đây nè. Còn Đức Mẹ gọi là thánh gì? Thánh Mẫu. Còn Chúa ở trong đây gọi là thánh gì? Đúng rồi, còn trên kia là thánh gì? Thánh Giả. Bất cứ cái gì mà thuộc về Chúa là thánh, phải không? Lời của Chúa gọi là thánh kinh, đất của Chúa là thánh địa, người của Chúa là thánh nhân. Đơn sơ thôi, không cầu kỳ. Thế thì anh cho em biết rồi, nếu mà mình được gọi là chư thánh thì mình phải thuộc về Chúa. Thuộc về Chúa có nghĩa là ông là chủ, ngài là chủ, mình là tớ. Và bất cứ cái gì chủ biết và chủ muốn thì tớ cũng phải biết, đầy tớ phải biết chứ. Ông Thánh Phaolô nói tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì ngài được Chúa Giêsu Kitô cứu. Là chúng ta đã nói về cái điểm này rồi, khi mà mình ở trong cái cơn hoạn nạn, mình sắp sửa chết rồi mà có người cứu mạng mình đó, thì cái mạng đó thuộc về ân nhân, thấy không? Cái người cứu mạng mình, do đó đó mình thuộc về người đó. Thì đây nè, Đức Giêsu Kitô là thánh, chí thánh, đấng chí thánh. Ông Thánh Phaolô được Chúa cứu thì là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô, thì được trao cho thuộc về Chúa là thánh, thánh nhân. Anh em cũng vậy, anh em cũng phải là trừ thánh. Anh chị cứ ngẫm nghĩ đi, ngẫm nghĩ về nhà nghĩ. Bây giờ cho dỗ cái người chồng hay là cái người vợ đó trong nhà mình đó, nhìn mặt đó thấy không ưa rồi. Cứ tối ngày thấy cái khuôn mặt đó là thấy mắt nhìn nhau là muốn trào máu họng ra rồi, không? Bốn mắt nhìn nhau mà trào máu họng ra. Nói hoài đi lễ con chịu nghe. Anh có biết, ông có biết ông là chư thánh không? Bà có biết bà là chư thánh không? Thánh là gì? Không, thuộc về Chúa. Và bây giờ mình nhìn con cái của mình, nó cái lũ con nó giống như giặc, nó là giặc đó, đến nhà thờ mà nó chạy ra chạy vô, nó là chư thánh đó. Mình biết nó thuộc về Chúa, Chúa thương nó thì mình phải thương nó thôi. Có cái nhìn khác nha, có cái nhìn khác. Câu số 7 trong Thánh Thư Tin Mừng, câu số 7. Tôi làm lại, những người đã học Thánh Kinh với tôi đã biết rồi, còn những người chưa học á thì anh chị em ghi nhận, anh chị em để ý. Chúng ta sẽ đổi cái lối nhìn của chúng ta. Đổi lối nhìn của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô đến á, ngài không phải là ngài bắt buộc người ta theo ý của ngài, nhưng mà ngài làm gì? Ngài kể chuyện để ngài đổi thái độ, ngài đổi lối nhìn. Những người có tội á, ngài không đến ngài kết án phải xuống ngục, không phải đâu. Ngài kể chuyện người con khoan đạt. Ngài đổi lối nhìn để mà nhìn với ánh mắt của Thiên Chúa. Ánh mắt Thiên Chúa là sao? Chúa là đấng chí thánh, ngài lại kêu gọi chúng ta bởi vì ngài yêu thương, kêu gọi bằng tình thương. Anh em được Chúa yêu mến là những kẻ được Chúa yêu mến. Vì được yêu mến nó kéo vào, mà cái tình thương yêu là gì? Định nghĩa cái chữ yêu cho tôi. Nhớ không? Có ai nhớ được học cái chỗ này không? Cái chữ yêu đó là chữ thương là gì? Được Chúa yêu mến, thương là gì? Thương với thánh cũng gần gần nhau đó. Cụ thể nha, thương hay là yêu đó được định nghĩa bằng một chữ mà thôi, đó là chữ không. Đúng rồi, hy sinh đó là hành động của yêu thương. Cho là hành động của yêu thương. Mình thương mình cho, mình thương rồi mình hy sinh, mình cho luôn cả sự sống mình. Nhưng cái bản chất á, cái bản chất của tình yêu đó là gì? Đúng rồi, yêu là của, yêu là của, Khi mà thương một người nào đó thì mình muốn lấy người đó, phải không? Mình lấy người ta mà. Thanh niên, thiếu nữ thương nhau, lấy vợ, lấy chồng để mà trở nên của mình, thuộc về mình. Yêu là như vậy, và không có tình yêu là không đòi chiếm hữu hết á. Và Chúa cũng vậy, Chúa yêu, Chúa thương cho nên Chúa đòi chiếm hữu. Chúa muốn tất cả mọi người đều thuộc về Chúa, và chỉ có một Chúa mà thôi, và yêu một mình Chúa mà thôi, không có ai khác được hết. Khi mà anh chị em về nhà, những người đáng lẽ đúng lý thuộc về mình mà mình không yêu nữa thì mình thấy không thuộc về mình, là có nghĩa là tình hết rồi, tình nguội rồi, nguôi hết rồi. Và thấy ông hay bà đó, con mắt cứ đi ra ngoài, hướng ra ngoài, hướng về Việt Nam. Tôi nghe mấy người kể tôi nhiều chuyện cũng thấy nghe nó lạ tai, hướng về Việt Nam. Tuổi già rồi, gần đất xa trời rồi mà còn đòi tiêu phôn để về Việt Nam lấy vợ bé. Còn bà thì lấy bồ nhí. Để làm cái gì? Các cha hỏi cụ ông cụ bà gần đất xa trời rồi, đem nó về để nó phục vụ tôi. Nó nhỏ bằng cháu của mình. Nhìn bà thân tàn ma dại rồi, phục vụ cả đời rồi, giờ không thèm nữa, không thuộc về tôi nữa. Hết thương rồi. Thương là thuộc về, thương là của nhau. Mà nhiều người không ý thức được điều đó. Ý thức cái gì? Ý thức điều đó là điều mình thuộc về Chúa, mình là của Chúa. Hay phần thưởng lớn của các linh mục theo Chúa, cái phần phúc của các linh mục á, Chúa là phần phúc, Chúa là gia nghiệp của con, và con á là phần phúc, con á là của Chúa, con thuộc về Chúa. Yêu là như vậy, và thánh cũng như thế, thánh với thương cũng y như nhau. Thánh là những gì thuộc về Chúa, thương là của Chúa. Câu số 7 đơn sơ như thế thôi. Bây giờ chúng ta đào sâu hơn một tí xíu nha. Thuộc về Chúa như thế nào đây? Thuộc về Chúa như thế nào để khi mà anh chị em đến cầu nguyện, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta suy niệm lời Chúa để được cái gì? Để chúng ta tiếp xúc với Chúa và chúng ta thật sự thuộc về Ngài. Ngày hôm qua tôi có dạy thánh kinh cho anh em làm việc tông đồ ở đây, cho cơ sở truyền thông á. Thì anh chị em biết danh thánh của Thiên Chúa là gì phải không? Đối với người Do Thái cũng như người Việt Nam mình, và chúng tôi lặp lại điều này. Chúa Giêsu là người Á Châu, Ngài không phải là người Âu Châu, chẳng phải là người Mỹ Châu, chẳng phải là Phi Châu, Ngài là người Tây Á. Và vì vậy văn hóa của Chúa Giêsu là văn hóa Á Châu, văn hóa giống như chúng ta, như văn hóa của chữ Hiếu quan trọng lắm, văn hóa của chữ Hiếu. Rồi cái văn hóa nữa là bất cứ nơi nào cũng thấy có khí hết, và nhất là người Do Thái thì có thần khí hay là thánh khí. Thần khí thánh đó là Đức Chúa Thánh Thần. Còn thần khí có nhiều loại lắm nha. Chúng tôi lặp lại những gì anh chị em đã nghe rồi. Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả nói các thiên thần là thần khí có chức năng. Có nhiều người cứ lẫn lộn thần khí, là thường thường á có thể hiểu là Đức Chúa Thánh Thần, nhưng mà thần khí cũng có thể hiểu là có những loại tà khí khi xưa đó. Nếu mà anh chị em được đọc những cái bản văn xưa trước 60, 50 á, khi nói cái chữ thần khí đó là tà khí. Nghĩa khi xưa thế kỷ thứ 20 thì khác, nghĩa ngày hôm nay thì là hiểu nhiều khác, cũng một chữ đó thôi. Thì cái văn hóa của Chúa Giêsu là văn hóa của khí, và nhất là của thần khí, các thần linh. Thì để hiểu thế nào là thuộc về Chúa, anh em được hiệu triệu theo Chúa Giêsu Kitô. Anh em người La Mã, anh em là những người được Chúa yêu mến và là chư thánh. Thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Thì trong Cựu Ước đó, khi anh chị em đọc lại Cựu Ước với văn hóa của người Do Thái, thì cái chữ là danh thánh Chúa Giêsu Kitô viết bằng bốn cái phụ âm, giống như là bốn cái nhà vậy đó, mấy cái chữ vuông vuông kỳ kỳ, nghe nhìn thấy nó lạ lắm, thấy không? Thì chúng ta thường thường gọi là Thiên Chúa Yahvê đó, nhưng mà Yahvê cũng đọc không đúng đâu, mà người Do Thái quý sợ đụng chạm đến danh thánh Thiên Chúa cho nên họ không đọc. Họ nói là Adonai hay là Elohim. Còn người Tin Lành á, bên đây họ theo Do Thái, họ đổi phụ âm. Họ đổi cái phụ âm, đổi cái nguyên âm, thay vì đọc là Yahvê, mình đọc Yahvê không đúng, nhưng mà mình đọc lỡ cũng được. Thì họ thành là Jehovah. EOA thay vì AE, họ đổi lại, nhưng mà cái chữ cái phụ âm á là như vậy. Thì trong cái phụ âm, trong cái tên là danh thánh của Thiên Chúa đó, từ đó mà phát xuất ra bộ ngũ kinh, tức là người Do Thái gọi là Torah, bộ luật, tức là năm cuốn sách đầu tiên trong Cựu Ước: Khởi Nguyên, Xuất Hành, Dân Số, Lê Vi và Đệ Nhị Luật hay là Thứ Luật. Năm cuốn sách đó phát xuất từ thánh danh của Thiên Chúa, và từ thánh danh Thiên Chúa mới tạo dựng nên và vũ trụ, tạo nên các ánh sáng rồi thiên thần, trăng sao, tinh tú, mọi loại trong vũ trụ, rồi cuối cùng ngày thứ sáu dựng con người. Cũng cái thánh danh của Thiên Chúa đó, danh đó tạo dựng nên con người. Thì anh chị em đọc lại đoạn 2 hay là chương 2 của sách Sáng Thế hay là sách Khởi Nguyên đó, thì Chúa, tôi nói cái điều này để anh chị em biết cái bản chất của mình, tôi không nói là bản tánh nha, bản chất của mình như thế nào. Thì mình có ba cái vật chất hay là chất liệu để tạo nên con người của mình. Thứ nhất là đất Adama, tiếng Do Thái Adama. Adama tiếng Do Thái có nghĩa là màu đỏ. Màu đỏ cũng đồng nghĩa với là đất, bởi vì đất ở bên Do Thái là đất đỏ. Adama có nghĩa là đất. Một phần của mình đó là đất. Rồi Chúa lấy tay của Ngài, Ngài nắn thành, tác tạo mình. Tất cả vũ trụ, mọi loài trong vũ trụ Chúa phán một lời có, còn con người thì Chúa lấy tay của Ngài. Thánh Kinh nói như vậy, cái hình ảnh thôi. Đây là biểu tượng, Ngài nói Ngài nắn thành con người bằng cục đất đó, cục sình, cục bùn, đất sét đó, cục sét đỏ. Ngài nắn thành hình của Ngài. Ta, chúng ta, Elohim, chúng ta tạo dựng nên con người trong hình ảnh và hóa ảnh của chúng ta. Thì chúng ta, một phần chúng ta là đất, một phần nữa chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh của Thiên Chúa là hồn của mình đó. Cái gì cấu tạo nên con người? Mình có cái hồn đó phản ánh thánh nhan Thiên Chúa. Cái hồn của mình là một phần, nhưng mà chưa có sống, chưa có sự sống. Có cái hình của Thiên Chúa rồi, nhưng mà chưa có sự sống. Và bởi vậy Thiên Chúa hà hơi vào mình. Thiên Chúa hà hơi vào trong cái lỗ mũi đó, và lúc đó con người mới có sinh khí, mới có sự sống. Thì vì vậy anh chị em sẽ thấy con người chúng ta có ba phần cấu tạo nên: đất này, hình ảnh của Thiên Chúa là linh hồn của mình, và thần khí. Các nền văn minh trên thế giới được đặt trên nền tảng một trong ba cái nhìn đó. Một là đặt trên cái nền tảng của duy vật, tức là vật chất thôi, như là chế độ của vô thần đó. Người ta chỉ vật chất mà thôi. Mà lần trước tôi có nói vụ ông Gorbachev, ông sang gặp Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, và ông năn nỉ Đức Thánh Cha, đều Đức Thánh Cha giúp cho dân nước chúng con, dân Nga, bởi vì chúng con đã bị phá sản về tâm linh rồi, duy vật chỉ có vật chất thôi, là xin Đức Thánh Cha giúp cho có một cuộc canh tân về tâm linh cho người Nga. Cái thời đó là lúc đó là cả cái khối Đông Âu sụp đổ đó. Đó là cái cuộc đối thoại 70 phút giữa Gorbachev với lại Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Có thế giới người ta đặt cái nền văn minh trên vật chất thôi, và anh chị em đang đi vào, đang sống trong cái nền văn minh đó, vật chất điều khiển bởi tiền ha. Chúng tôi đã nói rồi cái chuyện đó. Và anh chị em biết, anh chị em có một cái nỗi khao khát hay là khắc khoải vô biên trong lòng mình, mình muốn được thỏa mãn hay là khuây khỏa đó, mà mình cứ lấy những cái vật chất mình đổ vào, không bao giờ khuây khỏa được. Bởi vì mình đâu phải chỉ là vật chất mà thôi, mình còn có hình ảnh Thiên Chúa, tức là linh hồn nữa. Mà trong cái phần linh hồn, chúng tôi đã có nói với anh chị em, phần linh hồn đó thì chúng ta biết mình có hồn là bởi vì như thế này. Theo Thánh Thomas Aquinas, Ngài dạy để chúng ta có thể hiểu được thế giới vô hình thì chúng ta phải lấy những cái ví dụ của những thế giới hữu hình. Trong thế giới hữu hình, anh chị em là những người sống trong tinh thần, mình biết mình có linh hồn như thế nào. Tôi lấy một ví dụ đơn sơ cho anh chị em biết bản chất của mình. Thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết cầu nguyện như thế nào, có chiều sâu trong cái đời sống đức tin của mình. Mấy đứa bé nhỏ nhỏ nói với nó 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 cộng 2 là 4. Tôi đi ra chợ tôi đâu bao giờ thấy số 2 nó chạy ngoài chợ đâu. Ra đường không thấy số 4 mà cũng thấy cái dấu cộng. Trong thế giới này không có cái số 2, cái số 4. Thực tế đó mình nhìn không thấy ngoài. Nhưng mà đưa nít cho tôi đến thầy cho. Đây còn cục kẹo. Cục kẹo, 2 cục kẹo nha. Rồi 2 cục kẹo nữa, 2, 4 cục kẹo. Từ cái hữu hình đó, nó thấy kẹo, mình nói là đây là 2 nè, đây là 2 nè, nó thành 4. Rồi. Nhưng mà không phải là chỉ 2 cục kẹo với 2 cục kẹo thành 4 mà thôi, nhưng mà 2 quả táo với 2 quả táo cũng là 4. Từ cái hữu hình qua đến cái vô hình. Và anh chị em, khi mà anh chị em làm bài toán, anh chị em biết anh chị em đang sống trong tinh thần. Cái gì mà tinh thần nó không phải là vật chất, mà nó là tinh thần thì nó vô hình và nó nằm trong linh hồn của mình. Mà nhiều người vẫn đi tìm vật chất để mà làm thỏa mãn đi cái nỗi khao khát của linh hồn, của tinh thần. Cái đó là cái chết, không bao giờ hạnh phúc được. Thì cái ví dụ mà chúng tôi lấy á, 70 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, không biết tu, không biết tu tỉnh sửa đổi để mà mình rèn luyện nhân đức, cũng đi về Việt Nam đi tìm người phục vụ mình, phục vụ được mấy ngày, quên mất cái phần quan trọng là tinh thần. Có một cái nền văn minh đặt hoàn toàn trên nền tảng của vật chất và sụp đổ rồi, phải qua gặp Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị năn nỉ xin Đức Thánh Cha giúp cho. Và bây giờ bên Nga truyền giáo khủng khiếp lắm anh chị em. Chúng tôi đi sang bên Ba Lan, chúng tôi biết có một số anh em dòng chúa cứu thế bên Ukraine rồi đi sang bên Nga đó. Bây giờ bên Siberia có dòng chúa cứu thế bên Siberia khá lớn đó, xây nhà thờ lớn đó. Thì người Nga đó họ làm cho đầu óc của dân chúng nó đần ra bằng 2 cách thức. Thứ nhất là cho uống vodka, thứ hai là phá thai để cho người ta không có khuôn, không chịu suy nghĩ. Và bây giờ dân Nga đó không còn sinh con nhiều nữa vì họ phá thai quá sức đi. Người già nhiều hơn là người trẻ. Họ duy vật mà, chỉ có vật chất thôi. Do đó cái dân tộc của họ càng ngày càng suy đồi. Và Anh Quốc cũng vậy nữa. Các đất nước mà lấy vật chất làm nền tảng của nền văn minh đó, kính thưa anh chị em, trước sau gì cũng sụp đổ. Và Hoa Kỳ đang đi trên đường đó. Hy vọng rằng quê hương chúng ta không đi theo con đường đó. Cái đường thứ hai là cái con đường của tinh thần, hay là sống theo tinh thần á, thì chúng ta thấy có cái thế giới lạc đạo lạc giáo là từ bên Tây đến bên Pháp. Một cái thời gian người ta gọi là niên kỷ ánh sáng, chỉ có trí thức thôi, trí thức duy, gọi là duy lý, trí thức thôi, đặt cả cái nền văn minh trên trí thức mà thôi, nguy hiểm. Tôi biết là nói đến đây thì anh chị em bắt đầu choáng váng rồi, cha nói cao siêu quá, cha nói hơi cao siêu. Nhưng mà tôi xin anh chị em ráng cố gắng lắng động rồi lắng nghe và suy nghĩ, tôi không hiểu được phần này thì hiểu được phần kia. Thỏa mãn về thể xác không đủ thì bây giờ tìm tinh thần. Và những người đi cung phụng thể xác của mình bằng cách đi tìm tiền bạc, và tiền bạc đó sẽ làm cho lòng mình nó sinh ra cái sự tham lam, tham tiền. Và khi mà tham tiền, muốn có tiền á, thì bắt đầu đi vào cái thế giới của tà khí tà ma, như là đi xin phong thủy tử vi để coi về tình cảm như thế nào, phong thủy để coi xây nhà xây cửa làm sao, hoặc là chiêu hồn người ta lên đồng lên bóng, kêu mà hỏi coi mình làm ăn được sao, rồi có cái lúc nào, ngày nào, tháng nào, chỗ nào làm ăn tốt, hay là khai trương một cái công ty, một cái tiệm gì đó. Mặc dù là vật chất nhưng mà đồng thời cũng có tinh thần đó, nhưng mà tinh thần này đưa vào thế giới tà vậy, tà linh, vào trong cái thế giới của tà khí đó. Con người như vậy mà càng chống đối chứ bao nhiêu thì càng đi vào trong cái thế giới của ma quỷ bấy nhiêu. Nếu mà chúng ta đặt cái nền tảng cho sự văn minh của con người trên vật chất và trên chỉ có lý trí mà thôi đó, thì chúng ta biết chúng ta thiếu một vế. Chúng ta không chối cãi được thể xác, thể lý. Chúng ta không chối cãi được vật chất. Chúng ta cũng không chối cãi được Chúa, bao nhiêu chúng ta có hình ảnh của Ngài là linh hồn của mình. Nhưng mà quên cái điều này, quên mất một cái điều ít có ai là chưa có ai nói. Phải đặt cuộc sống của mình trên một nền văn minh mới, nền văn minh của Chúa Kitô phục sinh, nền văn minh của thần khí, mà thần khí phát xuất từ ngôi lời. Ngôi lời là thần khí chân lý, sự thật là thần khí từ ngôi lời. Chúa Giêsu Kitô là tổ phụ hay là cha của mọi thần khí. Chúa Giêsu Kitô. Và anh chị em muốn sống đó, muốn cho xác của mình có sự sống, mình được chữa lành, và hồn của mình cũng có được sự sống, thì mình phải trở về với lời của Chúa. Trở về với Chúa Giêsu Kitô, mình được cái phúc đi theo Chúa Giêsu Kitô, được hiệu triệu làm môn đệ, làm đầy tớ của Chúa Giêsu Kitô, được ở với Ngài. Cái nền văn minh thần khí này á, là cái nền văn minh mà chúng ta cần phải rao truyền. Không có phải là chối bỏ vật chất, chối bỏ trí thức, nhưng mà còn thêm nữa, tổng cộng 3 phần. Bởi vì từ nguyên thủy Chúa dựng nên con người có xác, có hồn và có thần khí. Mình thiếu phần đó. Tôi nói điều này để anh chị em suy nghĩ coi, anh chị em sống như thế nào. Nhiều khi mình sống, mình chỉ sống trong cái thân xác thôi. Nhất là những người về tuổi, về chiều rồi, tuổi về chiều rồi, già nuôi tuổi tác rồi, thấy thân xác của mình nó càng ngày nó càng héo úa đi à, sức lực nó cũng đi rồi, thấy đau đụng đâu là đau đó, nhức nhối đủ thứ chuyện hết á, mình thấy rõ rệt. Nhưng mà đồng thời cái đau của anh chị em á, cái đau trong thân thể anh chị em á, bắt buộc anh chị em phải đối diện với một thực tại khác, đó là cái tinh thần mình nó vẫn sáng, mình thấy rằng mình có cái khác, nó bền bỉ, nó trường tồn lâu dài hơn là cái xác mình, mặc dù nó đang tiêu ma đi, tàn phá đi, nhưng mà cái tinh thần nó vẫn còn đó, và mình vẫn ước muốn, mình ước muốn sống thêm. Do đó anh chị em mới đến đây, anh chị em đến đây để làm gì? Để xin cầu nguyện cho con được hết đau, cho con được lành bệnh, để con kéo dài thời gian trên thế gian này được thêm không biết bao nhiêu ngày nữa, nhưng mà đỡ đau, được sống thêm. Nhưng mà Chúa nói không. Đúng rồi, con sống thế gian này con phải hạnh phúc đó, nhưng mà hạnh phúc nhất là con thuộc về ta, bắt đầu sống thiên đàng trong hiện tại. Có nghĩa là bước vào trong đời sống của Thiên Chúa, bước vào trong thần khí của Chúa, sống trong thần khí của Chúa. Sống trong thần khí Chúa như thế nào? Đơn sơ vô cùng, không có khó khăn gì cả. Cái thưa anh chị em, anh chị em có rồi, anh chị em trở lại hiện tại nha. Thiên đàng trong hiện tại, anh chị em trở lại đây. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Không có nói trừu tượng cao siêu nữa. Mình đang ở đâu? Đây là đâu? Thánh đường là nhà ai? Nhà Chúa. Thiên đường với thiên đàng cũng giống nhau vậy thôi. Thiên là trời, đường là nhà. Học đường, cái chữ đường đó là nhà mà. Mà Chúa ở đâu thì là thiên đàng ở đó. Mà mình đang ở trong nhà của Chúa, chỗ Chúa đang ở, thì mình đang trong thiên đàng gì nữa? Bắt đầu sống thiên đàng trong hiện tại. Từ khi anh chị em bước vào trong nhà nguyện này, đền thánh Đức Mẹ Ngôi Giúp này, anh chị em có ý thức được rằng anh chị em đang ở trong nhà Chúa hay không? Anh chị em có ý thức được rằng anh chị em đang ở trong thiên đàng hay không? Hay là anh chị em cũng ý thức được đó nhưng không cảm thấy là thiên đàng? Có những người lại bực dọc, vì bà vợ tôi bắt tôi, khích tôi phải đi lễ, không muốn đi. Nói đụng chạm nhiều người ở đây hả? Tôi không nói chị đâu, sao chị ngồi chị cười vậy? Ồ, nhà thờ mới máy lạnh hả? Nực nổi. Quên mất tiêu đấy đó, cũng theo di vật là phải có máy lạnh, phải có mấy mùa đông thì mới thấy thiên đàng được hả? Còn quạt này là không, là quê quá, các cha từ ở bên Việt Nam sang đây không ngờ dòng chú có thế, lại quê mùa còn tệ hơn Việt Nam nữa. Anh chị em ý thức anh chị em đang ở đâu không? Nhà Chúa mà. Anh chị em không thấy thần khí của Chúa, anh nói rõ cho anh chị em. Cái người nào bị cái bả vai trái này là đau xuống, bả vai trái giơ tay lên là gì? Đau tay trái mà giơ tay trái được hả? Không, đau á, đau cũng còn giơ được. Hồi nãy lễ đó, lễ là có những người đến, nếu mà anh chị em sống trong thần khí của Chúa dễ dàng lắm. Mình có thể mình nghe được hay là mình ngửi thấy cái mùi khí đó. Nếu mà sống trong thần khí của Chúa đó, phải đòi buộc có cái đức thanh khiết. Chúa nói rằng ai có lòng thanh sạch thì sẽ được thấy thánh nhan Thiên Chúa đó. Thanh khiết thì mình có thể mình nhạy bén được. Những cái người nào trong thánh lễ, lúc mà rước lễ đó, thì tôi thấy có cả một cái cánh tay trái kia ở đầu, nhưng mà Cái đó là nó chuyển qua, mình có thể mình thông cảm với nhau thôi. Không phải là đây là thông cảm kiểu tình cảm, nhưng mà đây là thông tri với nhau, biết được nghiệm biết được như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, trong nhà của Chúa, cái tay nó hết đau ngay bây giờ, để cho thần khí thổi xuống, thổi vào trong đó. Chúa chấn chỉnh lại cánh tay đó, Chúa chấn chỉnh lại. Từ từ thấy hết. Giơ tay lên. Vì danh thánh cực trọng Chúa Giêsu Kitô thì giơ lên. Vận động cái tay. Cái anh gì dưới kia cũng bị đau hả? Anh vận động cái tay. Mở ra. Anh em mà nghe lời của Chúa mà chỉ nghe trong trí thức hay là nghe trong tình cảm thôi không đủ, ha. Nghe bằng cái hồn của mình, bằng cái tâm của mình đó. Cái điểm hôm nay tôi muốn nói với anh chị em lưu lại một điểm thôi. Anh chị em là chư thánh. Chư thánh là những người thuộc về Chúa. Mình thuộc về Chúa bởi vì Chúa là đấng chí thánh và Ngài yêu thương chúng ta, và yêu thương á là muốn chiếm hữu, muốn thuộc về mình. Và Chúa muốn chiếm anh chị em. Chúng ta được kêu gọi để thuộc về Chúa nhé. Thì tôi không nói là tôi là thánh, tôi không phải là người thánh thiện, mà chúng ta biết ai nấy tự vấn lương tâm, biết mình không phải là người thánh. Mình chưa có thánh hoàn toàn, nhưng mà mình ý thức được mình là ai và mình được kêu gọi làm gì. Kính gửi anh em hết thảy ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu mến, chư thánh được người hiệu triệu, ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô. Kính mời anh chị em lấy thư Roma đoạn 1 câu 7. Chúng ta tiếp tục suy niệm câu số 7 trong đoạn 1. Những anh chị em nào lần đầu tiên đến đây nghe giảng hoặc là đi lễ đến đây để thờ phượng Chúa, thì tôi xin nhắc cho anh chị em, để anh chị em biết rằng chúng ta đến đây không phải chỉ đến xin ân lành mà thôi, nhưng mà chúng ta đến lãnh lấy ân sủng của Thiên Chúa, đó là lãnh lấy chính lời của Chúa, để xin lời của Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta, và nhờ đó sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô ở trong anh chị em, lưu lại trong anh chị em, ở mãi trong anh chị em, không phải chỉ có được lành bệnh mà thôi, hay là bán được cái nhà, hay là con cái nó trở về thờ phượng Chúa như vậy mà thôi, nhưng mà tất cả chúng ta được Chúa ở với mình, ở trong mình và mình ở với Chúa, điều đó quan trọng hơn hết. Ông Thánh Phaolô gửi lời thứ nhất là nhắc cho anh em công giáo Roma biết mình là ai, sứ vụ mình là gì, và sứ vụ của mình phát xuất từ đâu. Tôi lặp lại kính thưa anh chị em 3 điểm nha. Trong câu số 7 thôi, sau khi ông Thánh Phaolô giới thiệu mình là gì, mình là ai, mình làm gì, thì ông lại nhắc cho anh em công giáo tại giáo hội Roma họ là ai, sứ vụ họ là gì, và điều gì xác định sứ vụ của họ. Ngài nhắc cho họ thấy như là Ngài nhắc cho chúng ta ngày hôm nay, biết mình là những người được Thiên Chúa yêu mến. Thứ hai, mình là chư thánh được hiệu triệu, được kêu gọi. Bởi đâu? Thưa, bởi ân sủng và bình an do tự Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô. Hôm nay chúng tôi có lên trên SBTN, trên đài có phỏng vấn hỏi về vấn đề của giới trẻ, và không phải giới trẻ mà thôi, đây là vấn đề chung cho mọi người, ngay cả người lớn nữa, và không phải chỉ người Việt Nam mà vấn đề của toàn thế giới, của toàn thể nhân loại. Đó là chúng ta vừa rồi, tuần rồi chúng ta mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Câu hỏi là những ai trong anh chị em đó có đọc cái lời tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì chúng ta biết câu đầu tiên là All men are created equal, tức là tất cả mọi người được dựng nên bình đẳng với nhau. Khi mà dùng cái chữ được dựng nên đó, được thì phải có người ban cho mình mới được, dựng nên đó thì phải có cái đấng dựng nên, tức là đấng tạo hóa, creator mới created. Tất cả mọi người được dựng nên bình đẳng với nhau, đó là nằm ở trong cái lời tuyên ngôn độc lập ở trong hiến pháp của Hoa Kỳ, Constitution of the United States of America. Thì đặt cái câu hỏi là anh chị em chúng ta được dựng nên bình đẳng với nhau và được Thượng Đế ban cho ba cái quyền bất khả xâm phạm: the right to live, the right to freedom, the right to pursue happiness, quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Người Việt Nam của mình bỏ quê hương đất nước đi sang các nước ngoại quốc, chúng ta là ngoại quốc bên đây nè, bên Pháp, bên Anh, bên Mỹ, bên Úc hay bên Nhật, anh chị em đi theo đuổi không phải hạnh phúc, anh chị em theo đuổi hai chữ tự do. Chúng ta đi theo đuổi hai chữ tự do vì hai cái chữ tự do đó mà chúng ta sẵn sàng thí mạng của mình. Không biết người Việt Nam mình như thế nào, nhưng mà chúng tôi là một trong những người lên chiếc cái thuyền, cái ghe, chúng có cái thuyền nữa, ghe nhỏ nhỏ chất lên, đúng lý chở được vài chục người thôi mà đến 63 người đi vào trong cái biển cả đó, sống lên đến cấp 10, đi vào cái chết đó, để tìm được hai cái chữ tự do. Khi mà được cái quyền tự do rồi đó, như là anh chị em ngay bây giờ nè, anh chị em đang ở trong đất nước tự do, anh chị em có tự do thật hay không? Anh chị em có thật sự được tự do hay không? Hay là chúng ta trở nên nô lệ tệ hơn thì chúng ta bị gò bó. Anh chị em nhìn lại coi, trong cái cuộc sống anh chị em đang làm nô lệ cho cái gì? Ông Thánh Phaolô thì nói tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đang làm nô lệ cho cái gì? Mặc dù mình được cái cơ hội, mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, muốn suy nghĩ gì tùy ý. Thì cái câu hỏi của giới trẻ đặt cho chúng tôi là tự do là gì? Có phải là muốn làm gì làm hay không? Lấy ví dụ điển hình, anh chị em biết ông thị trưởng của thành phố Los Angeles này không? Thành phố Los Angeles này cũng khá đông người đó, cũng phải nói rằng là gần 9 triệu người, không phải ít đâu. Nội tổng giáo phận Los Angeles là 4 triệu người Công giáo, 4 triệu người Công giáo. Anh chị em biết ông thị trưởng ông làm cái gì? Đăng báo, ngày nào cũng đăng báo Los Angeles Times. Trước khi ông ra ông tranh cử ông làm thị trưởng thì ông đưa ra một cái hình ảnh, thực sự nói ông cũng trẻ, mấy năm mấy, trẻ lắm. Hình ảnh đó là một người đàn ông của gia đình, family man, vợ con rồi, rất là thương vợ thương con đầy đủ tất cả mọi sự. Vài năm sau, cách đây 2 năm, ông mới ra, ông 2 tuổi, ông là trong vòng 2 năm vừa rồi đó, ông gian díu tình cảm với một người phụ nữ. Ông năm mấy, còn cái cô này có 30 mấy à. Và cô ta là một phóng viên của đài TV Telemundo, báo chí khắp nơi, anh chị em thấy á. Cái chuyện đó, chuyện những nhà chính trị gia ở Hoa Kỳ này làm việc đó thì chúng ta cũng sẽ không thấy làm lạ gì, giống như cái trường hợp của ông Tổng thống Clinton. Cái chuyện lạ là cái chỗ này mà nhiều người không thấy là lạ, không thấy là chấn động hay là sốc ốc khi mà đọc cái đoạn của những nhà văn hay là những người viết báo đó. Họ lý luận đủ thứ chuyện, ông này là family man, rồi cái ông đem ổng ngoại tình, ông sống chung với cô này. Bây giờ không chối được, ổng phải khai ra. Ông khai ra bây giờ toàn nước rồi, thế giới cũng biết. Thì người ta lý luận như thế này, người ta kết luận như thế này. Không biết ông ăn ở với ai, miễn sao ông thị trưởng này đó, ông đem tiền về cho thành phố được rồi. Miễn sao ông làm việc, ông điều hành thành phố đàng hoàng tử tế thôi, ông ở ai mà kệ ông. Bao nhiêu bài báo viết như vậy và kết luận như vậy. Anh chị em có thấy như thế được hay không? Nếu mà anh chị em là những người ngoài đời á, phàm nhân á, anh cho nói là bình thường, có những người nó ôn chuyện nó bình thường. Có nghĩa là tội, lừa dối, ngoại tình, những cái chuyện đó đó bình thường đối với anh chị em. Nhiều quá bật lên TV, bật mở ra báo chí, rồi bật radio lên nghe, chúng ta nghe thường quá. Chúng ta cũng là những người sống trong cái thế giới này, chúng ta coi là bình thường. Mặc dù chúng ta quên mất mình là ai, mình trong thế gian này mà mình không thuộc về thế gian, chúng ta không cảm thấy bị dị ứng về những sự việc đó, cứ im lìm, không phản ứng gì cả. Thì các bạn trẻ đặt vấn đề chúng tôi, có phải là tự do muốn làm gì làm, đó là tự do hay không? Thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma là thánh thư tin mừng. Tin mừng là gì? Tin mừng giải thoát, thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sức dầu cho tôi để tôi rao gì sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, có một năm hùng ân cho muôn dân. Kính thưa anh chị em, cái tin mừng là giải thoát, đem lại tự do. Nhưng mà tôi ngày hôm nay tôi lặp lại, đây không phải lần đầu tiên, cho anh chị em, để anh chị em ghi khắc trong tâm khảm điều này. Không có một chính phủ nào, không có một quốc gia nào, không có một ông tổng thống, ông tổng vua là bà nữ hoàng, hay là thống đốc hay thị trưởng nào thực sự cho anh chị em được tự do, hay làm cho anh chị em được tự do đâu. Không phải người ta cho mình cơ hội để mình sống có nghĩa là mình được tự do. Tự do là cái kết quả của điều mình chọn lựa. Mất tự do cũng vậy, do mình chọn lựa như thế nào. Ông Thánh Phaolô đồng ý ai nấy cũng có cái quyền tự do, nhưng mà không phải ai cũng có tự do, bởi vì mình chọn như thế nào. Ông nói như thế này đơn sơ: mình được làm tất cả mọi sự, nhưng mà không phải mọi sự đều ích lợi cho mình. Điều gì ích lợi cho tôi? Dĩ nhiên là tiền rất có lợi mà ha. Không thì hữu dụng, mà có thì hữu ích, phải không? Có tiền thì hữu ích, nhưng mà không có tiền thì hữu dụng. Làm được nhiều chuyện khác. Anh cho em nhìn các tu sĩ, các linh mục khấn đức khó nghèo, đâu có đâu, đâu có của, bao nhiêu của rồi đưa về nhà giàu, mình chỉ hoàn toàn trống không, như Chúa chứ không có gì đó, hữu dụng lắm. Làm đầy tớ, làm nô lệ, nhưng đánh Phaolô làm nô lệ thì Chúa Giêsu Kitô, mình nghèo khó để cho người ta được giàu có. Có phải chăng anh chị em tìm được tự do khi mà mình có của? Chúng ta biết rồi, khi mà có của này, cái vấn đề như thế này, có người đặt vấn đề cho chúng tôi: các cha làm việc, các cha tu hành, nhưng mà các cha cũng cần phải có tiền chứ, cho nên là phải có chương trình này, chương trình nọ, chương trình kia, vạch ra kế hoạch để mà làm sao có tiền. Tôi thì tôi nghĩ khác. Sau kể như là sang đến năm thứ 9, sang năm thứ 8 qua năm thứ 9, làm cho đài phát thanh Đức Mẹ Cô Giúp, không bao giờ nghĩ về cái chuyện để kế hoạch. Bây giờ như thế này, anh chị em muốn có tiền, anh chị em phải đầu óc phải tập trung vào đó, anh chị em phải có dự án nào đó, phải tìm cách như thế nào đó, có người nào để mà đem tiền về cho mình, thì đầu óc mình chỉ nghĩ về tiền. Khi mà có được tiền vào trong tay rồi đó, mình bỏ trong ngân hàng ấy, thì mình cũng phải có cái kế hoạch để mình làm sao gìn giữ được cái tiền đó, và cho cái tiền nó sinh sôi nảy nở ra thêm, và có thêm thì muốn thêm, thêm hoài. Thì cuối cùng đó, cả cuộc đời của anh chị em tâm trí bị chi phối bởi cái tư tưởng làm tiền. Và đến mức độ mà chúng ta làm ngày không đủ mà tranh thủ làm đêm, và làm ngày không đủ làm luôn Chủ nhật, làm luôn, mặc dầu nhà có rồi, xe có rồi, quần áo không thiếu, cơm ăn không thiếu, không thiếu gì cả, bảo hiểm có đầy đủ, mà không có thì chính phủ cho, nhưng mà vẫn suy nghĩ về tiền bạc. Cuối cùng mình được cái cơ hội để sống tự do, nhưng mà thật ra anh chị em có được tự do hay không, hay là anh chị em đang làm nô lệ? Tất cả mọi sự đều là được làm đó, mình có cái quyền mình chọn lựa đó, nhưng mà có phải tất cả mọi sự đều ích lợi cho anh chị em hay không? Tiền có lợi cho tôi mà, có ích cho tôi mà, nhưng mà cái lợi cái ích đó nó có phải là lợi ích thật hay không? Có bốn loại người, tôi xin liệt kê bốn loại người cho anh chị em biết. Chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy có bốn loại người: loại người cộng, loại người trừ, loại người chia và loại người nhân. Cộng, trừ, chia và nhân. Anh chị em biết những người cộng, người đó lúc nào cũng cộng cho mình hết á. Cộng cho tôi. Có loại người khác á, là loại người trừ, gặp ai cũng loại trừ họ ra hết á. Để tôi lên trừ. Anh chị em nhìn coi, trong nhà mình hay là trong những người quen mình hay là chính mình có phải là người cộng hay không, hay là mình có phải là người trừ hay không? Chia, cái gì cũng chia hết á, phân chia. Đất nước người ta đang đàng hoàng tử tế như vậy, một miếng bây giờ vào chia thành trăm mảnh. Iraq bây giờ nó thành trăm mảnh. Việt Nam hồi xưa mình đó là Việt Miên Lào nằm dưới quyền Việt Nam thống nhất đó, rồi Pháp sang đó chia thành ba mảnh Việt Miên Lào, xong rồi chia luôn Bắc Trung Nam, chia đùm lum ấy. Có những người như vậy đó, chia để trị mà. Anh chị em có thấy mình như vậy không, hay là thấy có ai như vậy không? Những cái người đó là không đem lại sự sống. Có những người nhân anh chị em, có những người cộng, và nhân cộng là mình cộng cho mình nhưng mình cộng cho người khác nữa, mà không phải mình chỉ cộng cho mình thì là nhân cho mình, mà mình nhân cho người khác nữa, đó gọi là chư thánh. Đó, anh chị em đụng đến họ đó thì anh chị em được thêm sự sống, thêm tự do, thêm cơ hội để sống. Đụng vào họ anh chị em được thanh tẩy, anh chị em được bình an, anh chị em được ân sủng, anh chị em được tràn trề sự sống. Còn cái kẻ kia đó, cái kẻ dữ đó thì nó đến nó làm gì? Nó cướp bóc, nó tàn phá và nó giết chết cái kẻ dữ đó. Còn ta đến để đem lại sự sống và sự sống dồi dào. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 10 câu 10 anh chị em đọc lại đi. Cái kẻ chuyên môn trừ và chia đó là quỷ dữ. Cái lối đó, kính thưa anh chị em, cái lối sống đó, cái loại người đó không có hạnh phúc và cũng không đem lại hạnh phúc cho ai cả. Chỉ có cái loại người không phải là quân tử, mà chúng tôi lặp lại là thiên tử, là đấng chí thánh đó, đụng đến Ngài, gặp gỡ Ngài thì anh chị em được dồi dào sự sống, và sự sống vĩnh cửu, trường sinh bất tử, tự do phát xuất từ Ngài. Ân sủng và bình an do Thiên Chúa Cha nha, do Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Anh chị em đặt lại vấn đề, mỗi người đặt lại vấn đề. Ông Thánh Phaolô viết một cái lá thư, nhưng mà Ngài không phải là Ngài nhắm mắt Ngài viết, muốn viết sao Ngài viết đâu. Ngài suy nghĩ từng câu, từng chữ một, từng lời, từng ý một, và Ngài có cái cấu trúc của cái bức thư của Ngài trong cái lời giới thiệu thôi, chưa phải là đưa vào cái chủ đề đâu. Giới thiệu cái chủ đề, Ngài khởi đầu với Phaolô là nô lệ, Ngài kết thúc anh em cũng phải là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Mình làm nô lệ cho sự bình an của Thiên Chúa Cha, ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì mình được hiệu triệu, được kêu gọi đi theo Chúa. Sự tự do chỉ đến với mình khi mà cuộc đời của chúng ta toa rập là được tổ chức theo một cái tôn ti trật tự, và tôn ti trật tự đó theo cái đối tượng duy nhất là chân thiện mỹ, chính là Thiên Chúa. thật tốt đẹp, đứng thật tốt đẹp, chân thiện mỹ. Tự do đến với tôi và đến với anh chị em á, là khi mình đoạn, mình quyết định xếp đặt hay là chọn lựa cuộc đời của mình đó, đặt trên cái nền tảng của sự thật, sự thiện và sự tốt đẹp, tuyệt mỹ, thật tốt đẹp, kính thưa anh chị em. Đó là Thiên Chúa. Còn ngoài ra không có cái gì cho anh chị em được tự do. Cũng giống như anh chị em có quyền chọn lựa ăn đủ thứ loại thức ăn, cái gì cũng ăn được mà. Ở bên Hoa Kỳ này, anh chị em chỉ cần bỏ 8 đồng, 12 đồng giữa ra, ô vô cái ít ăn thả giang. Tôi xin lỗi với ông thầy có ở đây không, bữa ông đi ra ăn thoải mái, bây giờ lo chạy bộ ra người ta nói sao mà mỡ nhiều quá. Cha bề trên cứ chọc nói, mày muốn chịu chức linh mục á, thay vì con bước lên bàn thờ thì con lăn lên bàn thờ ra ăn. Tôi ngày nào tôi cũng chạy bộ với ông thầy phó tế đó, tội nghiệp, hai mấy, 28, 29 tuổi. Anh chị em cầu nguyện cho thầy để làm linh mục, ra tha hồ ăn chứ, ô you can eat mà, ăn gì ra thoải mái thôi mà. Tôi thấy có những người thích ăn cua, ghẹ, cá, sushi, toàn là thứ độc không à. Ăn vô rồi tha hồ gãi, ngứa, dựng gãi lên, thích lắm. Mình có quyền mà, tự do muốn ăn gì mình ăn. Nhưng mà không phải tất cả những thức ăn đều ích lợi cho mình đâu. Không phải. Tôi nói về vấn đề ăn uống thôi, chúng ta chưa nói về vấn đề thức ăn tinh thần đó. Tối ngày cứ nghe người ta chửi nhau, nghe người ta nói xấu nhau, nghe người ta đồn tin đủ chuyện, nói đủ thứ chuyện về giáo hội Việt Nam. Tội nghiệp các đức cha với hội đồng giám mục. Đức cha Hòa, ngài hết sức là hiền lành và ngài thương, thật là thương dân, ngài thương các linh mục. Anh cho em biết ngài có cái thư mà không? Ngài gửi cho tất cả thế giới cái thư: kính thưa cụ chủ tịch, tất cả những gì cụ chủ tịch nói hoàn toàn không đúng. Nhiều đó đủ rồi. Chủ tịch nước Việt Nam, chúng ta lãnh lấy vào trong linh hồn của mình á, những cái thức ăn hại cho hồn của mình, làm cho mình bất an, cho lòng mình nó rối loạn lên. Ta thích lắm. Thấy cái gì nó ồn ào là mình cho nó vô. Cái luật mà chúng tôi thường nói, anh chị em có lẽ là ghi nhớ hoài, đó là họa tùng khổ sức mà bệnh tùng khẩu nhập. Cái khẩu đó không phải là chỉ có cái miệng thôi, khẩu là cái lỗ, tất cả các giác quan của chúng ta thu vào, chúng ta chọn, chúng ta cho cái gì vào trong người của mình. Con người vẫn là cái bình chứa và có những cái lỗ để đưa lương thực vào trong người của mình, trong hồn của mình đó. Năm giác quan là 6 cái giác quan của mình đó. Mình đưa lời Chúa vào, mình đưa thần khí Chúa vào, mình đưa bình an ân sủng Chúa vào, hay là mình đưa cái gì khác. Cái người mà sống trong Chúa thường xuyên đó thì, kính thưa anh chị em, mình có được cái khả năng nhạy cảm, nhạy bén để mà phân định, nhận định được. À, cái đó tôi nghe qua tôi biết rồi, tránh liền cái khác. Chúa, ông Thánh Phaolô nói rõ lắm, anh em nên dốt nát về những sự dữ, mù quáng về những sự dữ. Không ai mình không biết, mình biết đó, giống như đứa nít á, đứa nít sơ sinh á, mà khi nó đưa nó vào trong một cái nơi dơ bẩn đó, là bắt đầu nó dị ứng. Cho nên đó, con nít sơ sinh không bao giờ người ta đưa đến những cái nhà hoàng hay là đám tang, đem nó ra chỗ khác, nó nhạy bén lắm. Mình phải non dại về sự dữ, không phải là mình không biết nó là cái gì, mình nhạy bén mà mình chạy, mình thoát khỏi nó, phải khôi phục lại cái khả năng đó. Nhưng mà tự lành đó thì mình dây dẫn từng trải về những sự thiện, bởi vì mình nuôi mình, nuôi lòng mình, nuôi hồn mình luôn luôn với những sự thiện, chân thiện mỹ, đứng thật tốt lành. Đó mới là tự do thật đó, kính thưa anh chị em. Chúng ta mới bắt đầu đi vào trong thánh thư tin mừng, có nghĩa là tin mừng giải thoát, tin mừng giải phóng, tin mừng đem lại tự do. Cuối cùng anh chị em có cái quyền chọn lựa nhé. có người đặt vấn đề để tôi giải quyết luôn vấn đề này cho một số người thắc mắc, bởi vì có nhiều anh chị em không phải Công giáo đặt vấn đề tại sao Chúa kỳ cục quá. Như hôm thứ hai chúng tôi đặt vấn đề cho anh chị em thế nào là yêu, thế nào là thánh, yêu là gì, thánh là gì. Thì yêu á, cái chữ yêu có thể định nghĩa với chữ của, mình thương ai thì mình muốn lấy, mình thương cái gì thì mình muốn lấy nó. Cặp thanh niên trẻ, thanh niên thiếu nữ thương nhau, lấy nhau, Việt Nam nói như vậy, lấy nhau để thuộc về nhau. Nhưng mà cái gì mà thuộc về Chúa là thánh, còn thuộc về nhau chưa chắc là thánh, thuộc về người không phải là thánh, nhưng mà thuộc về Chúa là thánh. Và Chúa như vậy, Chúa tất cả mọi sự trên thế gian này, mọi loài hữu hình vô hình, các thiên thần, các thần khí có chức năng, mọi loài thọ tạo đều thuộc về Chúa, bởi vì Ngài dựng nên mà, Ngài dựng nên tất cả, và vì vậy tất cả thuộc về Ngài. Nhưng mà Ngài giống như thế này, Ngài cho mỗi một người có cái quyền tự do bất khả xâm phạm, mà Thiên Chúa cũng không xâm phạm một quyền tự do của anh chị em. Giống như là Ngài khoét đi, Ngài từ khước đi cái quyền trên chúng ta, Ngài nhường lại cái quyền cho anh chị em chọn lựa đời sống của mình. Để không có nói rằng tất cả những cái sự dữ xảy ra hay là sự thiện xảy ra đó là chỉ có mình Chúa an bài quan phòng là tiền định sẵn đâu, và chúng ta có cái quyền tự do mình chọn theo Chúa hay là mình chọn chống Chúa, mình có tự do đó, cái quyền chọn lựa đó. Và Ngài tìm mọi cách, không có phải là Ngài ép buộc anh chị em phải theo Ngài, nhưng mà Ngài tìm mọi cách với cái tình thương đó để Ngài kêu gọi, Ngài hiệu triệu anh chị em đi theo Ngài. Và Ngài làm mọi cách không phải là bằng bạo lực hay là vũ lực để anh chị em đi theo Ngài, bởi vì giống như hay không á, cha mẹ sinh con ra thì đứa con đó là của mình mà. Và có những người á, chúng tôi nói chung nhân loại á, trong nhân loại này có rất nhiều người, như cha già nói là có 6 tỷ người, mà có trên tỷ người, gần 2 tỷ, theo chúng tôi thống kê chúng tôi biết được á, gần 2 tỷ người là Kitô giáo mới biết mình là con của Thiên Chúa, còn 4 tỷ người kia đó không biết mình, cái chân tướng chân tánh mình là ai. Mặc dù là Chúa dựng nên mình, nhưng mình không biết mình là con của Chúa. Bây giờ Ngài sinh ra, Ngài tạo ra mình, bây giờ Ngài muốn trở về nhà của Ngài, thì Ngài sẽ tìm mọi cách để mình thuộc về Ngài, thuộc vào gia đình của Ngài. Ngài sẽ làm như vậy để làm gì? Để được tự do sống trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô. Vậy vì vậy cái tình yêu của Ngài đó, là chúng tôi có dùng cái chữ của Thánh Kinh nha. Và Thánh Kinh của Ước cũng nói, và Thánh Kinh của Tân Ước trong thư của Thánh Giacôbê tông đồ nó rõ. Anh chị em không biết à, Thiên Chúa ghen lên, thần khí Chúa ghen lên, bởi vì con người không thuộc về Ngài hoàn toàn, mà Ngài không có muốn là Ngài bắt buộc anh chị em thuộc về Ngài, nhưng mà anh chị em tự do chọn lựa thuộc về Chúa. Anh chị em có quyền tự do không thuộc về Chúa, chọn lựa mình chống Chúa, nhưng mà mình cũng có thể chọn lựa thuộc về Ngài. Để được gì? Được sự sống, và sự sống dồi dào, sự sống sung mãn, sự sống đời đời. Ngài sẽ làm mọi cách, mọi cách, cho dẫu phải chết đi nữa, Ngài cũng làm để mà cho anh em được tự do của Ngài. Con cái mà, cha mẹ không muốn cho con cái khổ đâu, và con cái không biết mình là con cái nữa, không biết mình là con cái trong nhà. Nên Ngài đến Ngài nói nè, đây nè, không có ai thương con bằng ta đâu. Bởi Thiên Chúa yêu thương thế gian quá đỗi, yêu thương nhân loại quá đỗi, đến nỗi Ngài thí ba người con một của Ngài, thí ba người con một của Ngài trên thập tự giá, để ngó hầu ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư mất mà được sự sống đời đời. Tin mừng Gioan đoạn 3 câu 16, anh chị em đọc lại người tin lành hay đọc câu đó đó. Ngài không có phải Ngài bắt buộc anh chị em bằng vũ lực hay là bạo lực, nhưng mà bằng tình thương thí thân mình, hy sinh tính mạng. Để làm gì? Để chuộc lại cho anh chị em cái quyền tự do làm con Thiên Chúa, để đưa anh chị em vào sự tự do của Thiên Chúa. Tin mừng là cái chỗ đó, mà không phải tự do nhất thời, tự do tạm bợ trên thế gian này, mà tự do mãi mãi. Không phải là tự do để anh chị em được hết bệnh rồi cái bệnh lại. Có những người lên đây cầu nguyện xong cái được hết bệnh, khỏe mạnh lại, rồi ra tiếp tục đi all you can eat hầu mà ăn, về nhà luyện trưởng đủ thứ, người ta trong các cái câu chuyện trưởng luôn luôn á là rút kiếm ra một nhát là cái gì đó sát chết loạn giang hồ. hận thù lui vào là cho khỏe để mà có sức ngồi coi chưởng, hay là có sức đi vào trong phòng sòng bài casino, hay là có thêm sức, có thêm cái sức sống kéo dài thêm đi về Việt Nam tìm bồ nhí. Mình tìm cái gì? Anh chị em tìm cái gì? Chúa nổi ghen lên á, cái anh chị em nhớ ghen á, cái cơn ghen á, cái bóng của tình yêu. Tình yêu mà không có ghen không phải là yêu. Mà cái ghen của Chúa đó, cái ghen của Chúa cứu độ. Cái gì của Chúa cũng thánh hết, cho nên anh chị em, bất cứ cái gì mà của Chúa là cũng thánh hết á. Còn cái của mình á là đem lại sự chết. Ngay cả cái ghen của Chúa cũng đem lại sự sống cho chúng ta. Và anh chị em biết mà, Chúa có ra tay, Chúa cho mình phải rơi vào một cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh nào đó, như bệnh tật hay là nợ nần, hay là rơi vào một cái trường hợp mà mình không giải thoát, không thoát nổi đó, như anh chị em đến đây nè, thì cũng là cơ hội để anh chị em trở về với Ngài, để anh chị em đến lãnh nhận tình yêu của Ngài, để được sống thôi. Ngài đâu có cần gì, Ngài là trời mà, Ngài có tất cả, Ngài là tất cả, Ngài làm nên tất cả. Ngài đâu cần gì của anh chị em đâu, anh chị em không có thể nào mà cho Thiên Chúa được thêm một cái gì cả, bởi vì Ngài là tất cả rồi. Ngài không có tất cả, Ngài là tất cả, Ngài dựng nên tất cả, mình không có làm gì cho Thiên Chúa được. Thế nên bây giờ Ngài đâu có cần phải anh chị em thờ phượng Ngài đâu, không cần. Ngài thương thôi, Ngài mới cho, Ngài thương á, Ngài mới chết cho mình. Cho nên có cái thánh thư tin mừng này đó, để làm sao để nói cho tất cả mọi người biết. Thứ nhất, chân tướng của mình. Ông Thánh Phaolô khởi đầu cái thư này với ông là ai, ông là gì, ông làm gì. Rồi á, ông kết thúc cái lời giới thiệu vào chủ đề đó là anh em là ai, anh em là gì, anh chị em được kêu gọi làm cái công việc gì, được hiệu triệu với sứ vụ gì. Anh chị em không ý thức à? Tôi nhắc lại cho anh chị em biết, anh chị em biết rồi, anh chị em là những người được Chúa yêu thương. À, được yêu là thuộc về Chúa rồi, của mà. Anh chị em là chư thánh, được hiệu triệu theo Chúa Giêsu Kitô. Và anh chị em được ân sủng bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô. Ngài khởi đầu với Ngài là ai, Ngài là gì, và Ngài kết thúc với mình là ai, mình là gì, chúng ta là ai, chúng ta là gì, chúng ta phải làm gì. Ba cái điều đó anh chị em biết được đó, anh chị em được tự do xác định lại coi mình là ai, mình là gì, mình phải làm gì, mình biết mình làm gì và làm gì với cái sức mạnh nào. Ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ chúng tôi xin áp dụng vào đời sống thực tế cụ thể hơn cho mỗi người chúng ta đây, mỗi cá nhân đây. Nói đó là trí thức thôi, anh chị em hiểu, mở trí ra, chúng ta hiểu. Công giáo á không phải là sola fidei, tức là chỉ có đức tin mà thôi, mà còn có lý trí nữa. Chúng ta phải hiểu, càng hiểu nhiều á thì càng yêu nhiều. Mình hiểu Chúa thì mình mới yêu Chúa, vô tri bất mộ mà. Mình hiểu Chúa, mình yêu Chúa. Vợ chồng sống nhau cả chục năm nhưng mà không hiểu nhau, không yêu nhau được. Khi mà hiểu nhau á, à té ra cái tâm ý của ông là như thế này, ông như thế này, nó không có thể nào chấp nhận nhau, không có biết nhau thấu đáo hay là thấu triệt. Chúng ta đến với Chúa, Chúa dạy cho mình biết mình là ai, mình hiểu trong trí rồi. Nhưng bây giờ mình làm sao mình đưa vào cái sự hiểu biết đó, đưa xuống con tim của mình, để mình bắt đầu mình yêu mến Chúa. Yêu mến á là muốn những điều mình yêu mến, cái đối tượng mình yêu thương thuộc về mình. Như Chúa yêu thương ta thì Chúa muốn ta thuộc về Chúa. Thì chúng ta yêu mến là như vậy, thì muốn lấy để thuộc về mình. Bây giờ Chúa muốn ta thuộc về Chúa, anh chị có muốn mình thuộc về Chúa, muốn Chúa thuộc về mình hay không? Và chúng tôi lặp lại nha, cái phần thưởng của các linh mục, của các giáo sĩ và mọi người Kitô hữu, tôi không biết trong Thánh Kinh á, khi mà đọc typology, tức là cái hình ảnh, cái biểu tượng hay là tiền ảnh về 12 cái ngai của đi tộc Juda đó, hay là của Israel đó, hay là 12 cái ngai của tông đồ đó như thế nào. Nhưng mà trên thế giới này có 300.000 linh mục giáo sĩ ngồi vào trong 12 cái ngai thì không biết đủ chỗ để ngồi không. Cái phần phúc của anh chị em chúng ta là Chúa là gia nghiệp, Chúa là phần phúc, có nghĩa là mình được thuộc trọn về Chúa, Chúa thuộc trọn về mình. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta phải yêu. Để sống thiên đàng trong hiện tại là yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Ai yêu mến ta thì Cha ta yêu mến kẻ ấy, và chúng ta Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến ở lại trong kẻ ấy và ở mãi, nếu mà chúng ta yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Ông Thánh Phaolô như vậy thôi, ông yêu mến Chúa đến nỗi mà ông nói bây giờ mặc kệ anh nói gì nói, tôi là nô lệ Chúa Giêsu Kitô, tôi là nô lệ. Và anh chị em thực sự biết yêu và đáng yêu đó, thì anh chị em á thấy làm nô lệ, làm trông, làm bò cho cái người mình yêu không phải là gánh nặng, mà đó là hạnh phúc, đó là tự do nữa. Ông Thánh Phaolô làm như vậy, và Chúa Giêsu cũng là như vậy. Chúa Giêsu đến làm trông, làm bò cho chúng ta, chứ ngài rửa chân cho các môn đệ mà ngài vác thập giá cho chúng ta. Và anh chị em nghĩ rằng ngài đau, ngài khổ đúng, nhưng mà lúc đó là ngài hạnh phúc nhất. Nhất là khi mà ngày đóng đinh thập giá đó, anh chị em thấy ngày đau khổ, cực khổ trên thân ngài, nhưng mà cái đó là cái hạnh phúc nhất, bởi vì ngài có thể hy sinh mạng sống cho người ngài yêu, và những người ngài yêu thương là những kẻ thù của Thiên Chúa. Ở đây anh chị em có ai con cái đi Marine không, đi quân đội đánh bên Iraq không? Có ai không? Có mấy người trẻ trẻ, một trong những cái câu tâm niệm motto của Marine đó, của tiểu quân chiến Hoa Kỳ đó, là cái phúc lớn nhất đó là sao? Là tôi có thể chết thay cho đồng đội của tôi. Lớn đó anh chị em, hạnh phúc lớn đó. Và những người được huấn luyện trong quân đội Mỹ về là như vậy đó. Mình chết cho pal của mình, chết cho những anh em đồng đội. Và có nhiều người bạn trẻ lắm, 23, 24 tuổi đi qua Iraq. Biết rằng thế nào á, là nếu mà không chặn lại cái đám khủng bố á, là cả đám chết. Nhảy vào chịu chết thay cho anh hùng, được đất nước tôn dương. Cái đó hạnh phúc của anh chị em, hạnh phúc đó. Và cái tên đó chói lọi. Chúa như vậy đó, Chúa còn hơn như thế nữa, không phải là chết cho một người hai người, chết cho từng người một. Ngài muốn chúng ta yêu mến ngài, không phải là chỉ hiểu biết thôi, đưa vào trong tâm mình dục lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa như thế nào? Yêu mến Chúa không phải là chúng ta làm được cái gì Chúa, nhưng mà mở lòng ra, mở lòng rộng ra, đón nhận thần khí Chúa vào, để cho thần khí Chúa thanh tẩy hết tất cả những sự dơ bẩn, những rác rưới trong lòng của mình, những ước muốn tà vậy, ngay cả những phiền muộn, những điều mà anh chị em đang phẫn uất là đắng cay đối với bất cứ một ai. Mà cho dẫu mình có đắng cay, mình phẫn uất, mình tức giận bất cứ một ai mà có lý đi nữa, mà cái sự phẫn uất là tức tối của mình đối với bất cứ một người nào, có người có lẽ người thân đó là thân hữu hay là bằng hữu đó, hay là những người chung quanh mà chúng ta làm việc, chúng ta gặp gỡ đó, mà chúng ta phẫn uất là chúng ta không có bình an trong tâm hồn, chúng ta không có chỗ để cho Chúa đến. Anh chị em để Chúa vào, anh chị em giải tỏa nó đi, cho nó đi, để cho mình trở nên trống không, mà Chúa đến, Chúa thanh tẩy, cho Đức Chúa Thánh Thần xin ngài xuống. Chỉ cần hít một hơi thở thôi vào trong người của mình, vào trong thân, vào trong hồn của mình, hít một hơi thở thôi. Khi mà thở ra thì tống khứ hết tất cả những ô uế, những phiền muộn, những lo lắng, những lo sợ, những kế hoạch mình đang có, thở ra hết bình an. Tôi lên trên SBD có mấy người cứ bu lại, ngay cả các anh chị giám đốc của đài, của đài với lại của Isa cũng căng thẳng quá, căng thẳng quá. Làm sao cha, làm sao? Làm sao không muốn nghỉ, cứ nghỉ quẩn đầu quẩn trí. Ánh sáng, âm thanh, hình ảnh, màu sắc đầu độc con người đó anh chị em, đầu độc. Không, tôi nói đơn sơ, thở ra, thở ra, thở ra, thế thôi. Rồi để cho Thiên Chúa ngự trị, bình an của ngài chập lòng mình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thánh Thần Roma với linh mục Michael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn. và xin Chúa chúc lành cho quý vị.